Mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thoái hóa khớp là một trong những bệnh lý về khớp nói chung chiếm tỷ lệ không nhỏ trong dân số Việt Nam, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi. Thoái hóa khớp thường bắt đầu từ từ với một hoặc vài khớp. Đau là triệu chứng sớm nhất của thoái hóa khớp. Nếu không điều trị kịp thời, các cơn đau này có thể thường xuyên hơn, dẫn tới khớp bị sưng lên và tràn dịch màng khớp. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn thoái hóa khớp, các biện pháp phòng ngừa bệnh lý này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thoái hóa khớp thường có 3 triệu chứng sau. Đau cứng khớp, cơn đau có tính chất cơ học, tức là đau khi vận động và giảm khi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu không điều trị kịp thời, các cơn đau này có thể thường xuyên hơn. Có đến hơn 80% những bệnh nhân thoái hóa khớp gối có biểu hiện đau mãn tính kéo dài trên 3 tháng trong một năm. Có tới 90% các bệnh nhân đau khớp do các nguyên nhân cơ học, 10% có biến chứng đau theo kiểu thần kinh, đau khó chịu châm chích bỏng rát ở mức độ nặng. Khi cứng khớp giai đoạn sớm, bệnh nhân thoái hóa khớp thường có dấu hiệu cứng khớp buổi sáng. Khi bệnh nhân tỉnh dậy có cảm giác khó vận động, các khớp bị thoái hóa ở tay hoặc chân. Chỉ sau khi xoa bóp vận động 15-30 phút thì các khớp trở nên mềm và hoạt động trở lại được. Ngoài ra, những bệnh nhân thoái hóa khớp thường xuất hiện những tiếng động ở khớp khi di chuyển, tiếng lục khục, lạo xạo. Có những bệnh nhân đứng lên ngồi xuống hoặc bất kỳ động tác nào đều phát ra tiếng động rang bỏng ngô, lục lạc ở cổ bò. Ở giai đoạn muộn có thể xuất hiện khớp bị sưng tại vị trí thoái hóa khớp. Đây còn được gọi là thoái hóa khớp có phản ứng viêm. Nguyên nhân là khi các mảnh sụn bị bong tróc vỡ rơi vào trong khoảng khớp và gây chấn thương màng hoặc dịch khớp. Kết quả dẫn tới khớp bị sưng lên và tràn dịch màng khớp. Ở giai đoạn muộn hơn, cơ của vùng cánh khớp bị teo và có những biến dạng như lỏng lẻo khớp hoặc trật khớp. Khi bệnh nhân đã có biến dạng khớp nặng là bệnh đã ở giai đoạn muộn. Những đối tượng có nguy cơ cao mắc thoái hóa khớp như người cao tuổi, tuổi càng cao thì càng có nguy cơ thoái hóa khớp. Thoái hóa khớp thường xảy ra ở đối tượng trung niên, khoảng từ 40 tuổi trở lên. Theo khoa học đã chứng minh, từ 30 tuổi cơ thể đã có những dấu hiệu của thoái hóa khớp. Người thừa cân béo phì, đây là đối tượng dễ bị thoái hóa khớp. Cơ thể thừa cân dẫn tới việc tăng tải trọng lên các khớp chịu tải như đốt sống cổ, thắt lưng, khớp gối. Có người trong gia đình mắc bệnh khớp, yếu tố gia đình dẫn tới nguy cơ cao mắc thoái hóa khớp. Ngoài ra, còn một số đối tượng có nguy cơ cao như có tiền sử chấn thương khớp, tiền sử mắc các bệnh khớp khác nhau hoặc có dị dạng khớp, những người lao động chân tay nặng nhọc, lao động thể thao cường độ cao, chơi các môn thể thao đối kháng, võ, đá bóng dễ bị chấn thương. Trên thực tế, thoái hóa khớp là tiến trình tự nhiên nên gần như khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách phòng ngừa thoái hóa khớp thì sẽ giúp làm chậm quá trình thoái hóa diễn ra. Do vậy, biện pháp hàng đầu cần thực hiện để ngăn chặn thoái hóa khớp là giảm cân nếu cân nặng của bạn đang vượt chuẩn. Bên cạnh đó, việc tập gắng sức hoặc đốt cháy giai đoạn có thể vô tình ảnh hưởng đến các lớp sụn mới còn non yếu. Do vậy, người bệnh chú ý nên chọn cường độ tập luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình, bắt đầu từ những động tác chậm rãi nhẹ nhàng, sau đó mới tăng dần lên tùy vào phản ứng của cơ thể. Giữ tư thế cơ thể luôn thẳng. Khi cơ thể ở tư thế thẳng, diện tích tiếp xúc giữa hai mặt sụn khớp sẽ đạt mức tối đa và lực đè ép sẽ giảm xuống mức tối thiểu, giúp bảo vệ các khớp khỏi sự đè ép không mong muốn. Khi mang vác hay xách đồ nặng, người bệnh nên khéo léo sử dụng nguyên tắc đòn bẩy ở những khớp lớn để hạn chế làm tổn thương các khớp nhỏ như cổ chân, cổ tay, bàn chân, bàn tay. Các khớp lớn ở tay có thể kể đến khớp vai, khớp khuỷu, ở chân là khớp gối, khớp háng. Bên cạnh đó, để tái tạo sụn khớp, tăng độ dẻo dai và sức bền, thì người bệnh cũng cần cung cấp cho cơ thể những dưỡng chất thiết yếu tốt cho xương sụn. Tăng cường các loại hoa quả trái cây như dứa, chanh, đu đủ, bưởi vì các trái này là nguồn cung ứng men kháng viêm và vitamin C giúp kháng viêm hiệu quả. nên bổ sung thực phẩm chứa axit omega 3, vitamin D qua chế độ ăn uống, viên nén để có tác dụng giảm đau lâu dài. Giữ nhịp sống hài hòa, thoải mái, tất cả mọi người đều nên sắp xếp công việc hợp lý, cân bằng giữa lao động và nghỉ ngơi, đặc biệt là từ sau 40 tuổi trở đi. Ngoài ra, để phòng ngừa thoái hóa khớp, bạn nên thường xuyên thay đổi tư thế sinh hoạt, tránh nằm quá lâu, ngồi lâu, đứng lâu một tư thế vì sẽ làm ứ trệ tuần hoàn và gây cứng khớp. Đây được xem là nguyên nhân chính gây thoái hóa khớp do nghề nghiệp, đặc biệt ở những người lao động trí óc. Thưa quý vị và các bạn, khi thời tiết thay đổi bất thường, nắng nóng, mưa lạnh đột ngột, nhiều người hay gặp phải các cơn đau đầu, đau nửa đầu từ nhẹ cho đến dữ dội. Tuy nhiên, rất ít người tìm hiểu nguyên nhân và cách phòng ngừa, cải thiện, khiến bệnh ngày một nặng thêm, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ tai biến mạch máu não, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay chia sẻ một số biện pháp nhằm đối phó hiệu quả với đau nhức nửa đầu khi thay đổi thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Bộ Quốc phòng, đau đầu mỗi khi thay đổi thời tiết là tình trạng xảy ra phổ biến đối với mọi lứa tuổi, có thể do nhiều nguyên nhân. Việc tăng hoặc giảm nhiệt độ có thể gây rối loạn co thắt mạch máu, từ đó làm thay đổi lưu thông máu trong cơ thể, khiến lượng máu lên não thay đổi, gây co thắt mạch máu trong não nên đau đầu. Có người nhạy cảm với ánh sáng, đi ra nắng bị chói mắt. Cơ thể thậm chí còn bị dị ứng, tăng tiết histamine, tăng tiết tuyến thượng thận, làm thay đổi lượng máu lưu thông trong người, nên gây thiếu máu não. Có người tăng lượng máu trên não cũng gây rối loạn co thắt khiến đau đầu. Bên cạnh đó, độ ẩm không khí tăng hay giảm, việc tiết mồ hôi hay uống nước thay đổi dẫn tới rối loạn thay đổi nồng độ các chất điện giải, làm máu đặc hay loãng hơn, vẫn làm thay đổi lưu thông máu trong cơ thể. Các cơn đau đầu có thể xảy ra do sự thay đổi của áp suất không khí. Áp suất bên ngoài giảm xuống sẽ tạo ra sự khác biệt, chênh lệch giữa áp suất ở không khí bên ngoài và không khí bên trong xoang của cơ thể hay áp suất tai trong. Cơ thể tìm cách thích nghi, gây co thắt mạch máu não, chèn ép dây thần kinh, gây ra đau đầu, khó chịu. Nhiều người giống bạn, nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết nên được gọi vui là cỗ máy dự báo thời tiết. Họ thường là người làm nhiều công việc trí óc căng thẳng, ngủ kém, rối loạn nội tiết, đặc biệt phụ nữ từ 40 đến 50 tuổi là đối tượng nhiều nhất, ăn ngủ không điều độ. Nhóm người này bình thường đã hay đau đầu, gặp dịp thay đổi thời tiết sẽ dễ đau đầu hơn. Người bị thiếu máu như mắc bệnh tăng máu bẩm sinh, thalassemia, thiếu sắt hoặc phụ nữ gần giai đoạn có chu kỳ kinh nguyệt, hóc môn thay đổi nội tiết, cũng dễ đau đầu khi thay đổi thời tiết. Biểu hiện đau đầu khi thay đổi thời tiết đa dạng, có người đau nửa đầu, có người đau theo nhịp đập của tim, thêm hoa mắt chóng mặt, sợ ánh sáng, buồn nôn, tê bì mặt. Nếu lo lắng đau đầu có thể có bất thường mạch máu, khi có điều kiện nên đi khám chụp CT, MRI để biết chính xác bản thân có bị bất thường, phình mạch máu não hoặc có khối u nào trong não hay không. Hiện nay chưa xác định được chính xác cơ chế tác động của thời tiết đối với chứng đau nửa đầu. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy những người nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết có tỷ lệ mắc chứng đau nửa đầu cao hơn khi thời tiết trở lạnh. Các tác nhân thời tiết khác như độ ẩm cao, gió mạnh, ánh nắng mặt trời cũng có thể gây ra chứng đau nửa đầu. Tình trạng này khó có thể kiểm soát một cách hoàn toàn. Tuy nhiên, việc thực hiện theo những lời khuyên về lối sống dưới đây có thể giúp giảm tần suất xuất hiện triệu chứng. Ăn uống điều độ, hạn chế tiêu thụ thức ăn giàu tiramin, không nên uống quá nhiều cà phê hoặc nước ngọt có chứa caffeine, hạn chế sử dụng rượu bia, duy trì thói quen đi ngủ và thức dậy đúng giờ, thường xuyên tập thể dục tăng cường sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý, tránh căng thẳng, sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Các tác nhân thời tiết khác như độ ẩm cao, gió mạnh, ánh nắng mặt trời cũng có thể gây ra chứng đau nửa đầu. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc giảm đau hoặc thuốc phòng ngừa tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và tần suất chứng đau nửa đầu. Để dùng thuốc an toàn, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng khuyến cáo không tự ý sử dụng thuốc điều trị đau nửa đầu khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ, không dừng lại đơn thuốc cũ hoặc đơn của người khác cũng mắc đau nửa đầu, chỉ dùng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, không tự ý tăng giảm hoặc ngừng dùng thuốc. Khi có bất kỳ một triệu chứng bất thường nào, cần báo ngay cho bác sĩ để có hướng xử trí kịp thời. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.